nói cái điểm đặc biệt số 2, lục giới, sắc giới và vô sắc giới. Lục giới là cái gì? Những ai còn dục, còn cái tâm ham muốn thì còn ở cái chỗ đó, đồng nghiệp với nhau, cho nên gọi là dục. Dục giới tức là cái thế giới, cái cảnh giới của tất cả những người còn có tâm dục, tức là từ cõi trời đau lợi giờ xuống cho đến địa ngục, tất cả chúng sanh đều có lòng dục. Thế còn cõi sắc giới, các vị thanh tịnh, người ta không còn cái tâm dục nữa, tuy vẫn còn thân hình, vẫn còn cái lụy hình hài, vẫn còn hình còn sắc, nhưng mà các ngài không có tâm tham muốn gì nữa, gọi là cõi sắc giới. Rồi trên nữa là cõi gì? Không hình, không tướng, không có thân, thế nhưng mà vẫn còn cái tâm thức nó vẫn còn chưa giải thoát, cho nên rằng vẫn còn ở trong cảnh luân hồi, hưởng cái thọ mạng một thời gian là bao nhiêu vạn đại kiếp đó, nhưng mà rồi cũng lại trở về cái luân hồi. Cho nên gọi là ba cõi, tức là cái cảnh giới của những người còn ở trong luân hồi sanh tử, dù là cõi trời cũng vẫn còn ở trong sanh tử. Thế ở đây nói đi ngang ra khỏi tam giới tức là gì? Ví dụ như cây tre, một con kiến nó ở trong cây tre mà nó muốn ra khỏi cái cây tre mà nó đi đường dọc, chưa hết đốt này lên đốt kia cho đến khi nó ra khỏi được ngọn tre, thì chúng ta thấy rằng cái phi giờ nó có mất nhiều công không? Thế còn như bây giờ nó đi ngang, nó đục, nó cũng đục, nhưng mà nó đục, nó đi ngang luôn người ta ra khỏi cây tre, thì đi đằng nào nhanh hơn? Đi đằng ngang nhanh, còn đi đường dọc thì đi hoài. Thế cho nên đây nói đi ngang qua, ra khỏi tam giới. Ra khỏi tam giới tức là ra đâu?
Dạ, ra khỏi luân hồi.
Ra khỏi tam giới tức là khỏi cái luân hồi. Không sinh về địa ngục, ngã quỷ, bằng sanh, không ở cõi trời, cõi người nữa. Thế ra khỏi cái luân hồi sanh tử. Thế nào là đi ngang ra khỏi cái luân hồi, mà thế nào là đi dọc cái đường luân hồi? Chúng mình cứ thấy trong nhà Phật mà nói cái pháp tu gọi là đại thừa, gọi là viên đốn, nghĩa là nhanh nhất tất cả các pháp môn. Như Đức Thích Ca là ngài phải tu ba A Tăng Kỳ kiếp. Chữ A Tăng Kỳ nghĩa là bao nhiêu? Con số mình chúng mình không đếm nổi. Muốn biết con số này các vị phải đọc kinh Hoa Nghiêm, trong đó cứ tính một vô lượng là bao nhiêu, rồi một bất tư nghì là bao nhiêu, rồi một A Du Đà, rồi một cái này một cái kia U Ba Ni Sa Đà rồi là bao nhiêu. Đấy, thì tính đến cho nó đến cái số A Tăng Kỳ thì chúng ta phải đọc độ vài ba trang giấy. Cứ cái này bao nhiêu cái này thì nó thành một cái này, bao nhiêu cái này nó lại thành một cái này, cái danh từ nhiều quá thầy không nhớ được hết. Thì cứ như thế mà đến cái chữ A Tăng Kỳ, nghĩa là chúng mình phải đọc vài ba trang giấy mới đến cái chữ A Tăng Kỳ, nghĩa là cái con số nó bao nhiêu. Không thể tưởng được mà không thể nói tới được nữa. Đoài người mình không nói tới được. Cái đấy, cái con số mà A Tăng Kỳ kiếp, chứ không phải là A Tăng Kỳ năm hay là A Tăng Kỳ tháng, mà A Tăng Kỳ kiếp, mà mỗi một kiếp là bao nhiêu? Hòn đá chứ không phải căn nhà.
Hòn đá. Của cõi trời nó
mặc cái màn nhện ấy,
mình quét lại
mà mòn được cái hòn đá đó.
Dạ,
đấy, vậy thì chúng ta thấy cái thời gian tu của Đức Phật Thích Ca và cái sự con chúng mình không tưởng được. Thế mà còn như tu như thế là tu đường dài. Còn bây giờ Ngài dạy cho chúng ta tu cái pháp phản văn, gọi là viên đốn. Viên là đầy đủ, đốn nghĩa là nhanh thẳng. Cái pháp ấy gọi là nhanh lắm. Đó. Mà như Đức Quán Thế Âm Ngài kể, Ngài tu thì Ngài phải bao nhiêu thời gian. Thôi bây giờ mình cứ tính cái việc làm của Ngài. Ngài phải chuyên nghe cái tánh nghe, mà cho đến khi tan được hết lúc đầu phá mấy kết động và tĩnh. À, động và tĩnh tức là phá được cái sắc ấm, phá được cái sắc ấm, thị phá xong được cái sắc. Mà cái sắc ấm là cái gì? Tức là cái sáng với cái tối của chúng ta hiện bây giờ đây. Bao giờ mà tụ chuyên nghe mà để cho chúng ta hết được cái sáng mà rồi hết luôn cả cái tối nữa. Đó, thì khi ấy phá xong được cái sắc ấm, rồi lại phá xong cái thọ ấm, rồi phá xong cái tưởng ấm, rồi phá xong cái hành ấm, thì khi ấy ra khỏi luân hồi. Còn phá được cái thức ấm nữa ấy, thì được vào sơ trụ rồi tiến lên ngôi Phật. Nhưng mà cứ phá xong cái hành ấm ấy, hành tức là cái xê dịch biến đổi, thì là phá, là ra khỏi cái luân hồi. Vậy thì cái thời gian đi có chóng không? Chúng ta đã phá được cái gì chưa? Hy vọng phá xong cái sắc ấm không? cho nên cái thật, cái việc tu nó vừa khó, cái công phu nói khó thì không khó, nhưng mà bởi vì nó ngược với cái thói quen mê muội vô minh của mình, cho nên thành ra mình khó vào. Mà như thế là cái đường cũng còn đã gọi là đường tắt rồi đấy. Huống chi là bây giờ chúng ta chỉ có niệm Phật, nhưng mà nhớ cái công phu niệm Phật nó cũng giống như cái công phu phản văn này. Phải có cái tới cái trình độ ấy mới vào, mới ra khỏi được cái tam giới, chứ không phải là nói thì dễ chứ làm cũng không hẳn là đã dễ. Nhưng mà cái đường đi nó nhanh, bởi vì chúng ta không phải lôi thôi, không phải phá sắc thọ tưởng gì hết, mà chúng ta cứ một việc Nam Mô A Di Đà Phật, thế rồi dần dần tự nhiên năm cái ấm này nó khắc vỡ, nó khắc tan. Trước nữa là do cái năng lực mình không tiếp sức cho nó, sở dĩ mà bây giờ nó mạnh là mình cứ nhận nó là mình, rồi mình tiếp sức cho nó, cho nên nó cứ một ngày nó một giây thế. Còn bây giờ mình cứ chuyên Nam Mô A Di Đà Phật thì mình không tiếp sức cho những cái vô minh phân biệt ở bên ngoài, cái tham sân si ở bên ngoài, cho nên dần dần tự nó cũng tan. Mà đó là một mặt. Còn một mặt nhờ thần lực Phật đưa đi, cho nên nó nhanh. Cũng như cái thuyền nó đưa hòn đá qua bên kia sông, đi rẽ ngang ra khỏi tam giới. Không cần phải nói cái chuyện mặc kiến hoặc tư hoặc trần xa hoặc, hay là sắc ấm thọ tưởng hành thức chi mặc nó. Chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi.